Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Thì hôm nay là thứ bảy tuần này thì mình còn sinh hoạt như thế này. Đến thứ bảy tuần sau là mình đã chính thức vào khóa tu rồi. Thì quý vị nào tham dự khóa tu xin nhớ là có mặt ở tại tu viện vào 7 giờ tối hoặc là trước 7 giờ tối ngày thứ sáu, tức là 31 tháng 7, để chúng ta làm lễ sám hối và sau đó được hướng dẫn tổng quát trước khi chúng ta bắt đầu. Quý vị nào mà chúng ta còn một tuần lễ đó, quý vị nào sẽ tham dự khóa tu, xin nhớ xin cái bài kệ đắp y, học cho thuộc lòng. Có 4 câu thôi. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận nguyện độ khắp xa gần. 4 câu đó học cho thuộc, để khi nào mình đắp y đó thì mình nhớ 4 câu này, mình đọc lên, phải không? Bởi vì khi mà quý vị gieo duyên, có nghĩa là mình muốn tập sống một đời sống thật sự của một người đi xuất gia, thì đó là những cái việc làm của người xuất gia mỗi khi đắp y. Cho nên đừng có từ nan bất cứ một cái việc nhỏ nào, bởi vì nếu mình có làm thì cái ý nghĩa gieo duyên của mình nó mới trọn vẹn. Mình gieo duyên, mình ở chùa 10 ngày mà mình cứ du di á, mình cứ lướt lướt vậy thì nó uổng đi, thấy không? Thành thử ra chư tăng ni mỗi khi đắp y thì cũng đọc bài kệ, cầm y trên trán, đọc kệ rồi xá rồi bắt đầu mới đắp. Thành thử mình ráng mình học thuộc. Nếu ai chưa có thì Pháp Hòa sẽ đưa cái bản đó cho học, chùa có in sẵn. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về 10 niệm. Và hôm trước mình dùng cái nguyên âm là nguyên cái từ gọi là thập niệm tưởng, tức là 10 cái điều niệm tưởng. Chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ, nhưng mà thường thường á mình không có nhớ nghĩ những cái cần thiết. Cứ những cái cần thiết mình cứ nhớ. Thí dụ như người đó mắng mình một câu, buồn muốn chết, mỗi lần nhớ tới là giận mà cứ nhớ hoài. Còn cái gì mà nó thiệt là lành, thiệt là tốt, thật là thiện thì mình là không nhớ. Không, cái đó không phải là trách, nhưng mà cái đó là nhắc nhở. Và khi mà chúng ta nhìn nhận cái gì chúng ta còn yếu kém thì chúng ta phải tiến tu. Cho nên nhận mình còn kém, còn yếu thì tự nhiên mình phải biết mình phải làm gì. Còn nếu mà mình nghĩ mình đủ rồi thì tự nhiên mình không muốn nghe nữa, mình không muốn tu nữa. Cho nên cái chữ niệm là vậy đó. Niệm là nhớ nghĩ, mà hễ nhớ nghĩ thì phải có đối tượng. Mà chư tổ, chư Phật sợ mình cứ niệm tưởng lăng xăng. Mà có lăng xăng thiệt không? Wow, quá trời quá đất. Nhiều khi mình ngồi đây chứ hết niệm này tới niệm kia nó cứ lăng xăng không có dừng. Cho nên quý vị biết không, hôm ngày thứ hai đây là bắt đầu khóa tu cho trẻ em 3 ngày. Thì năm nay là các em nó về sớm, có những em ở Mỹ, có những em ở Vancouver, có những em ở Winnipeg, có những em ở Toronto, nó về sớm được mấy ngày. Thì sẵn trong lúc này có thầy Covida, người Mã Lai. Thì chiều nay á, thay vì các em nhỏ ngồi đây nghe pháp thoại luôn, thì Pháp Hòa thỉnh thầy Covida xuống dưới trai đường. Các em hồi nãy ngồi thiền chung rồi đó, thì bây giờ các em xuống dưới đó. Mình trên này có một giờ Phật pháp thì các em cũng có một giờ ở dưới đó. Để làm chi? để lắng nó xuống đi. Thôi nó ngồi đó, nó ngồi nó không yên, nó niệm chỗ này nó niệm chỗ kia, phải không? Thành thử ra quý vị thấy vậy đó. Cho nên mình vô chùa rồi đó, có nhiều thứ để mình phải học. Và khi mình càng học, mình càng áp dụng á, thì mình mới thấy rằng chư tổ rất là thương mình, Đức Phật rất là thương mình, chế tác đủ thứ những cái pháp tu để mà hướng dẫn cho mình thuần thục. Nhớ nha, chữ thuần là chữ thục là chính đó. Mình bây giờ giống như trái trên cây vậy đó, người ta thục rớt lúc nào không biết, rụng lúc nào không hay. Cho nên bây giờ mình chư tổ muốn luyện mình sao trở thành một cái trái trên cây. Quý vị nhớ không? Nhân sâm ở trên cây hái xuống ăn. Thì biết mình thường hay niệm tưởng những cái điều mà không chân chánh. Thật ra thì khi mình niệm những cái chuyện kia cũng chẳng tội lỗi gì, nhưng mà mỗi lần mình niệm thì là mình thêm phiền não. Cho nên các ngài không muốn mình niệm cái đó. Và các ngài hướng dẫn cho mình 10 cái niệm. Hôm trước mình học được mấy niệm rồi? 6 phải không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí Xã và niệm Thiền. Có nhiều nơi á thì người ta kêu là lục niệm. Mà nếu mà lục niệm tới đây là hết nè. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền. Đó là lục niệm. Nếu mà gom tháo cái này là lục niệm. Thì niệm Phật á, có nghĩa là mình phải nhớ Phật, nghĩ tới Phật. Còn ngoài ra đó là mình đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật. Quý vị thấy gần đây các nơi người ta cũng để cái hình một chú tiểu, ha, đưa con tay ngay miệng, biểu mình cái gì? Đừng có nói chuyện tạp, lo niệm Phật đi. Thì ở dưới người ta để 4 câu, ha, thêm một câu niệm Phật, bớt những cái chuyện gọi là thị phi, phước sinh vô lượng. Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Cho nên người ta để 4 câu vậy nhắc nhở mình. Niệm thêm một câu Phật, niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Còn thay vì mình ngồi mình nói những cái chuyện không cần thiết, mà giờ mình nếu mình nhớ Phật, mình niệm Phật, cái tự nhiên phước nó sanh. Cho nên cái chữ niệm Phật á, ngoài cái ý là mình niệm lâm râm ra đó, còn phải tưởng nhớ nữa. Bởi vì miệng niệm mà tâm không tưởng thì cũng không được. Cho nên miệng niệm mà tâm phải tưởng. Có nhiều khi mình ngồi mình tụng kinh, mình nghĩ mình thuộc rồi. Cái mình ngó trời, ngó đất, mình ngó hồi mình tụng trật lắc là tại vì mình cứ nghĩ mình thuộc. Tụng một hồi nó trật. Cho quý vị biết không, ở trong đạo Phật thường hay có nhiều hình tượng. Để làm chi vậy? Để mà chúng ta quán tưởng. Chúng ta quán tưởng. Thường thường cái người mà ngồi niệm Phật ta hay để cái bức hình Phật A Di Đà ở trước vậy đó, để mà tâm người ta quán tưởng, tưởng theo cái bóng dáng, cái kim thân của Đức Phật. Mặc dù mình biết nó là huyễn đó, hình đó cũng chỉ là hình vẽ thôi, tượng đó cũng chỉ là tượng đắp thôi, nhưng mà nhờ cái đó nó giúp cho cái tâm mình tịnh. Quý hiểu ý không? Thành thử ra đó, mình có niệm Phật là miệng mình niệm, tâm mình tưởng. Rồi mình niệm Pháp là niệm sao? Tức là những lời dạy của Phật. Nhớ những lời dạy của Phật thì gọi là niệm Pháp. Đó. Rồi thí dụ như bây giờ đó, quý vị nào mà đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm Phật, kêu niệm Phật. Còn mình thuộc kinh. Thuộc kinh có phải là niệm Pháp không? Niệm Pháp. Đi đâu mình cũng nghiêu ngao mấy câu đó. Phải không? Mà quý vị để ý coi, mình mà có niệm Pháp, mình lâu ngày nó thuần thục cho mình, bắt đầu cái trí mình nó mở ra. Bị cái câu kinh đó, nó giúp cho mình đẩy những cái phiền não ra ngoài bớt rồi đó nha. Là bắt đầu cái đầu mình nó trống rồi, bây giờ mình học kinh dễ thuộc lắm. Có nhiều khi mình nói, ủa sao tôi học kinh hoài tôi không thuộc? Là tại vì mình đâu có chứa. Mình tụng vậy thôi chứ mình không có chứa. Bây giờ nếu mình thay vì mình chứa kinh thay vì mình chứa những thứ khác. Cho nên nó thuộc kinh nhiều cũng tốt, để mình đi đứng nằm ngồi mình tụng. Quý vị nha, Pháp Hòa hay chia sẻ hồi đó Hòa đi học cũng vậy. Bước ra khỏi chùa là nguyên một bài kinh, như một cái nghi lễ vậy đó, là tới trường học là tam tự quy y. Rồi mà ra khỏi trường học là tụng một thời kinh về tới nhà. Mà tụng gì? Cũng nguyện hương nè, cũng chí tâm lãnh lễ nè, cũng lưu hương xạ nhiệt nè, rồi đại bi nè, rồi tụng một bài sám nè, rồi trì chú nè, là niệm Phật nè, rồi hồi hướng nè, tự quy là về tới nhà. Cho nên lúc nào mình cũng niệm vậy, cho nên đó, mình học kinh mình dễ nhớ. Cái đó cũng là một hình thức niệm Pháp. Nhưng mà cái niệm đó là bên ngoài thôi. Rồi bên sâu sắc nữa là mình nhớ lời Phật dạy, mình ứng dụng, mình tu. Đó gọi là niệm Phật, niệm Pháp. Rồi niệm Tăng. Niệm Tăng tức là mình niệm những cái sự hòa hợp. Thí dụ như có nhiều khi ai mà chọc mình giận quá, mình tức quá, mình nói hồi nãy mà con không nể thầy là con nộ rồi đó. Đó là cái lúc mà đang giận lên đó cũng còn nể ông thầy đó, tức là niệm gì? Niệm Tăng đó. Cũng còn có niệm Tăng đó, phải không? Thầy nhớ lời thầy dạy mà thầy nhắc nhở mà niệm Tăng. Tức cười, có một cái bác đó, bác bệnh vậy đó. Thì trong khi bác bệnh mà bác sắp mất thì bác cứ sợ là bác không được gặp quý thầy. Cho nên nằm trong nhà thương mà lúc nào cũng nhớ tới quý thầy. Thì khi mà quý thầy bước vô thì bác chắp tay lại, bác nói có lẽ tâm thành của con được ứng làm sao, trong khi con nằm đây con sắp chết mà con cứ sợ con không được gặp quý thầy trước khi nhắm mắt. Thành thử ra nhờ bác niệm Tăng mà quý vị biết không, bác niệm mỗi lần sắp chết là niệm vậy mà mấy lần rồi chưa đi. Giờ khỏe rồi. Nói như vậy không có nghĩa là niệm Tăng mà khỏe mạnh, nhưng mà ý giỡn với bác vậy đó không. Mình nói bác thấy không, khi mà mình cái chánh niệm của mình nó chơn chánh, cái niệm mình không có lo. Thường thường có nhiều khi mình bệnh ít mà mình lo sợ về cái bệnh của mình á, nghĩ nhớ nhiều cái bệnh, nhiều khi cái bệnh nó tăng. Cho nên mình bệnh là một chuyện, nhưng mà mình đừng có nghĩ tới nó nhiều quá. Tại vì nhiều khi mình lo sợ thì cái lo sợ nó làm cho cái bệnh mình tăng thêm. Cho nên mình niệm Tăng. Thì có một chú Phật tử hôm rồi chú nghe mà Pháp Hòa mới nói là mình thọ Bát Quan Trai ở nhà thọ cũng được đó. Sau bữa đó là chú vô chú xin liền. Chú nói thầy cho con xin cái bản mà tự thọ Bát Quan Trai. Pháp Hòa mới in ra đưa cho chú. Tháng sau chú lên chú tu chung với chúng. Chú chắp tay chú chia sẻ liền, quý vị nào còn nhớ, chú mới nói thưa thầy, bữa nay con mới thấy là tu với Tăng là đúng, tu một mình ở nhà thất bại quá thầy ơi. Thì chú mới chia sẻ ngay cái buổi pháp đàm, chú nói là nghe nói là mình tự mình thọ ở nhà cũng được, chú đem cái nghi thức về. Nhưng mà chú nói nó bị phân tâm, là vì biết sao không? Thấy cái này hư, cái sửa cái nó trễ giờ công phu. Rồi cái giờ nhìn lại đồng hồ có thấy trễ, nó thôi kệ ráng sửa thêm đi cho nó hết. Mà sửa xong cái mệt lừ ra rồi, cái là mất công phu. Cho nên chú nói 24 giờ cho nó tu một mình, chú nói thất bại tràn trề. Nói như vậy không có nghĩa là mình ở nhà mình tu là thất bại nha, không phải vậy. Nhưng mà ý nói cái sự ủng hộ, cái sự mà lực, cái trợ lực đó, nó rất là cần khi mình có được một cái đại chúng. Cho quý vị để ý, quý vị ngồi thiền cũng vậy. Hay là mình ngồi niệm Phật với chúng, mình ngồi mình niệm ở nhà, nó ngủ gật lên gật xuống, hoặc là mình đau lưng mình, nhưng mà niệm với chúng tự nhiên nó có một cái sức mạnh. Hay không, người ta ngồi thẳng cái tự nhiên mình cũng thẳng theo. Hay không, người ta niệm lớn cho mình cũng niệm theo. Thật sự là vậy. Hay không, cho nên mình hay nói là ăn cơm có canh là tu hành có bạn là vậy. Cho nên thay vì á, quý vị biết không, có nhiều chú tiểu mà Pháp Hòa được gặp ở các nơi, các chú chia sẻ. Các chú mới nói nhiều lúc á, tụi con cũng muốn thối chí, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ lại, mình đi về, mình đang ở với huynh đệ như thế này nè, vui vẻ như vậy, biết rằng những lúc tu mình cũng có cái chán đó. Nhưng mà rồi cái mình nghĩ mình đi về nhà mình làm gì, mình đi về nhà con mình nè. Chỉ có ba mẹ, một hai anh chị của mình, mà anh chị mình lớn quá rồi không có chơi với mình. Mà bây giờ mình đi về nhà mình chơi với ai? À, thành thử nghĩ như vậy, cái tự nhiên ở lại tiếp tục tu. Mà nhiều chú đã chia sẻ như vậy. Cứ những lúc mà cái tâm mà thối chí nản lòng nó nổi lên, thì tự nhiên nhớ lại cái tăng thân, nhớ lại cái người đại chúng đã nâng đỡ mình tu, cái tự nhiên ở yên trở lại tu. Thành thử niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Rồi niệm giới, tức là những cái giới mà mình đã thọ đó. 5 giới, 10 giới gì đó, hôm trước bà nói vậy đó. Cho nên mình mà trong đạo mình hay có cái ý là có cái lễ tụng giới là vậy đó. Mình tụng giới thì mình mới nhớ cái giới. Nhờ nhớ vậy cái mình tu. Cho nên ai mà thọ thập thiện đó phải thường tụng kinh thập thiện. Thường tụng kinh thập thiện để chi? Để Phật dạy trong đó nè. Người giữ giới không có nói dối, không có lường gạt người ta được bao nhiêu công đức. Thí dụ vậy. Rồi mình nhờ, mình nhớ những cái công đức như vậy đó, cái mình cố gắng mình tu hành. Hoặc là mình đọc trong đó Phật vỡ, phạm cái đó là lỗi lầm sao, nhớ vậy. Thí dụ như cái người nào mà uống rượu đó, giờ muốn bỏ rượu đó nha. Phật dạy trong kinh nó có 36 lỗi khi uống rượu. Cái giới rượu không mà 36 lỗi. Không, rồi cái chuyện mà ăn nè, uống nè, thân thể mình nó có 4 chỗ. Không, đất, nước, gió, lửa. Mà mỗi một thứ như vậy là 100 thứ bệnh. Mà gom lại là 400 thứ. 400 thứ bệnh. À, thật sự ra bệnh thì nhiều khi chắc nó cũng tới thôi ha. Nhưng mà nói cho nhiều vậy để cho mình ớn. Cái gì mà nhiều quá ta hay đem số nhiều ra ta ví dụ. Ở bên khi mà chúng ta tụng kinh cũng vậy. À, khi mà chúng ta tụng kinh á, trước khi mình vào khóa lễ là mình cũng đảnh lễ Tam Bảo đó, trong đó có Phật, Pháp, Tăng. À, Tam Bảo. Rồi bên khất sĩ á, mỗi khi vô kinh á, ta cũng lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. À, lễ Phật kính lại Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh, trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường, lễ xuân lễ. Rồi ta đứng lên ta đọc lễ Pháp, kính lại Pháp là phương giải thoát. À, rồi vân vân. Thì cứ hỏi một câu vậy người ta lễ. Bên khất sĩ là trước khi vào kinh là người ta lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Thì ở bên Bắc Tông cũng vậy. À, đứng đàng ngay ngắn đàng hoàng, đọc một cái bài kệ ca ngợi Đức Phật. Thí dụ như cái bài sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng. À,